Trung Hiếu và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Hai ngày 17 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng thống Singapore Halimah Yacob bắt đầu thăm cấp nhà nước Việt Nam.
Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 6 để chủ động ứng phó.
Mưa lũ tại miền Trung khiến 5 người thiệt mạng.
Người mua nhà tại Mỹ phải trả lãi cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 16 tháng 10, Tổng thống Singapore Halimah Yacob và phu quân bắt đầu thăm cấp nhà nước Việt Nam từ 16 đến 20 tháng 10, theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài tới Việt Nam kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 13 và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Singapore kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Singapore Halimah Yacob sẽ đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự lễ đón chính thức, hội đàm với Chủ tịch nước và chứng kiến lễ ký kết, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các lãnh đạo cấp cao khác.
Vào hồi 19 giờ ngày 16 tháng 10, vị trí tâm bão số 6 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 880 km về phía đông đông bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo đến 19 giờ ngày 17 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ là 15 km trên một giờ và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông bắc, bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.
Để chủ động ứng phó với bão số 6, chiều ngày 16 tháng 10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.
Tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng các biện pháp bảo đảm an toàn về người, tài sản trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.
Cũng theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 16 tháng 10, mưa lũ tại khu vực miền Trung đã làm 5 người chết, 906 nhà bị ngập từ 0,5 đến 1 mét tại Quảng Bình, 1.690 nhà bị ngập từ 0,3 đến 1 mét tại Quảng Trị, 11.213 nhà bị ngập từ 0,1 đến 0,3 mét tại Thừa Thiên Huế.
Hiện lũ trên các sông chính ở tỉnh Quảng Trị như Thạch Hãn, Ô Lâu đang xuống do mưa đã giảm. Tuy nhiên mưa lũ đã khiến gần 1.700 ngôi nhà bị ngập lụt, tập trung ở vùng thấp trũng ven sông. Đặc biệt mưa lũ đã làm sụt lún sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 15D, đoạn qua bản Lan Lay, xã A Ngo, huyện miền núi Đắk Rông. Dài 155 mét mặt đường bị lún sụt sâu khoảng 3 mét, ăn sâu vào mái ta luy dương và đang có hiện tượng tiếp tục sụt trượt. Sự cố này khiến cho giao thông đi lại giữa Việt Nam, Lào qua cửa khẩu quốc tế Lan Lay bị ách tắc hoàn toàn.
Công tác tìm kiếm 3 nạn nhân trong sự cố sạt lở cát tại khu vực mỏ Titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận vẫn đang được triển khai tích cực trong chiều tối ngày 16 tháng 10. Nhiều phương tiện như xe máy đào, xe ủi, xe múc cùng lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội đã được tăng cường vào hiện trường, phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Quang Cường tổ chức phương án tìm kiếm các nạn nhân. Đến nay, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm được một thi thể công nhân và đang nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại.
Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an cho biết, tính đến ngày 13 tháng 10, hệ thống định danh điện tử đã cấp được 10,5 triệu tài khoản, trong đó có 115.000 tài khoản đăng ký online, tài khoản mức 1 và 10,4 triệu tài khoản đăng ký tại cơ quan công an, tài khoản mức 2. Công dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử đăng nhập vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Thông tin Điện tử của các bộ ngành địa phương. Bộ Công an cũng khẳng định thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ thực hiện bỏ phiếu, bầu cử điện tử, khảo sát, lấy ý kiến người dân trên nền tảng ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân.
Báo cáo thị trường bất động sản quý 3 công bố mới đây của nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy thanh khoản đất nền trong quý ở mức thấp nhất kể từ thời điểm đầu năm. Đáng chú ý, một số dự án có hiện tượng giảm giá đáng kể do nhà đầu tư bị áp lực tài chính. Mặc dù tình hình giao dịch có dấu hiệu sụt giảm, nhưng theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản chưa rơi vào suy thoái bởi nhu cầu quan tâm vẫn ở mức cao.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh y tế thế giới vừa khai mạc tại thủ đô Berlin của Đức sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19. Không chỉ là một trong những diễn đàn quốc tế quan trọng nhất về sức khỏe toàn cầu, Hội nghị thượng đỉnh y tế thế giới năm nay còn xây dựng lộ trình cho một tương lai khỏe mạnh và bình đẳng hơn. Hội nghị có sự tham dự của đại diện đến từ hơn 100 quốc gia, 300 diễn giả và hơn 6.000 khách mời thuộc nhiều lĩnh vực liên quan đến sức khỏe cộng đồng.
Lạm phát tại Mỹ đã làm cho người mua nhà phải trả lãi cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Hiện lãi suất trung bình vay mua nhà là 6,92% trên một năm. Một năm trước đây, lãi suất là 3,05% một năm. Người Mỹ mua nhà thường chỉ trả 20% giá trị nhà ban đầu, 80% còn lại là tiền vay ngân hàng và số tiền này sẽ trả dần từ 25 đến 30 năm. Hiệp hội các nhà môi giới bất động sản Mỹ lo ngại nếu lãi suất lên đến 8,5% một năm như dự báo thì đây sẽ lại là một cú sốc đối với thị trường nhà ở của Mỹ.
Theo đài Sputnik, 13 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đã tăng nhập khẩu hàng hóa của Nga trong tháng 6, trong khi 14 thành viên khác giảm nhập khẩu từ Nga. Dữ liệu thống kê cho thấy Slovenia tăng gần gấp đôi nhập khẩu từ Nga trong tháng 6 so với tháng 5, trong khi Tây Ban Nha, Thụy Điển, Bỉ và Ba Lan tăng nhập khẩu của Nga lần lượt là 69%, 48%, 25% và 19%.
Số lượng doanh nghiệp Nhật Bản phá sản giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay đã tăng 6,9% so với cùng thời điểm năm ngoái. Đây cũng là thời gian số công ty Nhật Bản phá sản tăng trong 3 năm qua. Kết quả khảo sát do công ty nghiên cứu tín dụng Tokyo Shoko Research tiến hành và công bố mới đây cho thấy, trong khoảng thời gian trên, có tổng cộng 3.141 doanh nghiệp Nhật Bản đã phá sản. Các công ty phá sản đều gặp khó khăn về tài chính và không thể thanh toán các khoản hỗ trợ mà công ty này nhận được từ chính phủ để ứng phó với đại dịch COVID-19.
Theo hãng tin Reuters, Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu cho biết ngày 16 tháng 10 đã xảy ra trận động đất mạnh có độ lớn 6,4 ở ngoài khơi khu vực Trung Mỹ. Theo trung tâm này, trận động đất có tâm nằm ở độ sâu 2 km. Hiện chưa có cảnh báo sóng thần được đưa ra sau trận động đất này. Trước đó cùng ngày, Tân Hoa Xã dẫn nguồn từ Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho biết vào lúc 16 giờ 54 phút đã xảy ra trận động đất có độ lớn 5,1 làm rung chuyển huyện Ba Chu ở khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc.
Singapore đang phải đối mặt với một làn sóng lây nhiễm COVID-19 do biến thể phụ BA.2.10 gây ra. Giới chức Singapore cảnh báo sẽ không loại trừ khả năng yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc hoặc áp dụng một số biện pháp giãn cách xã hội trở lại. Làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới đây ở Singapore được dự báo sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 11 tới với bình quân 15.000 ca nhiễm mỗi ngày. Bộ Y tế Singapore cũng cho biết tỷ lệ giường bệnh đang điều trị lên tới 93%. Các bệnh viện cần chuẩn bị sẵn hơn 800 giường cho bệnh nhân COVID-19 trong 2 tuần tới. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Inter Milan đã tiếp đà thăng hoa sau khi vượt qua Salernitana với tỷ số 2-0 ở vòng 10 Serie A diễn ra tối 16 tháng 10 giờ Hà Nội. 3 điểm có được trước Salernitana giúp Inter Milan có chiến thắng thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường. Sau màn trình diễn thiếu ổn định hồi đầu mùa giải, đội bóng của huấn luyện viên Simone Inzaghi cho thấy dấu hiệu trở lại. Họ nắm lợi thế lớn lọt qua vòng bảng Champions League và giữ vững vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A sau 10 vòng đấu. Bước vào trận đấu thuộc vòng 11 Premier League vào tối ngày hôm qua 16 tháng 10 theo giờ Việt Nam, chủ nhà Manchester United và Newcastle đều thi đấu với quyết tâm cao với mục tiêu là 3 điểm. Tuy nhiên trong trận đấu hiếm hoi mà Ronaldo được đá chính ở Premier League, hàng công MU thi đấu bế tắc và để Newcastle cầm hòa không đều ngay trên sân nhà Old Trafford. Kịch bản hòa không bàn thắng chẳng phải những gì mà MU mong đợi trước sự thách thức từ đội khách Newcastle. Nhưng đây lại là kết quả xứng đáng khi tất cả chứng kiến những sự thất bại từ cặp đôi Fred, Casemiro hay sự mờ nhạt của Ronaldo. Trong một trận đấu khác, Chelsea đã tiếp tục chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc dưới thời huấn luyện viên Graham Potter khi đánh bại Aston Villa với tỷ số 2-0. Trong hiệp 1, Aston Villa chơi lấn lướt nhưng chính họ lại để lọt lưới sớm. Phút thứ 6, Tyrone Mings mắc sai lầm trong một pha phá bóng giúp Mason Mount chớp thời cơ với cú đá cận thành. Đầu hiệp 2, Aston Villa dù vẫn cầm bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra thêm cơ hội nào. Đến phút thứ 65, Chelsea tiếp tục ghi bàn và người ghi bàn vẫn là Mason Mount. Bàn thắng đó như làm biến mất khí thế thi đấu còn sót lại của Aston Villa và Chelsea an toàn giữ tỷ số 2-0 tới hết trận. Với chiến thắng này, Chelsea đã leo lên vị trí thứ 4 vượt mặt MU. Cũng trong tối ngày 16 tháng 10, trận siêu kinh điển đầu tiên của La Liga mùa giải này đã khép lại với chiến thắng 3-1 dành cho Real Madrid. Cho dù thi đấu không quá vượt trội, nhưng Los Blancos thể hiện đẳng cấp bằng cách tận dụng mọi sai lầm của đối thủ để ghi bàn. Với chiến thắng này, Real giành ngôi đầu bảng La Liga từ chính tay của Barcelona.
Manchester City ra sân Anfield với đội hình mạnh mẽ thường thấy, trong khi đó Liverpool đang trải qua cơn bão chấn thương. Tuy nhiên, hiệp đấu đầu tiên hầu như không có sự chênh lệch nào về thế trận và số lượng cơ hội của đôi bên. Bước sang hiệp 2, vào phút thứ 53, Phil Foden đưa được bóng vào lưới Liverpool. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài Taylor khước từ bàn thắng của Manchester City. Đến phút thứ 76, bàn thắng đã đến sau pha tấn công chớp nhoáng và đầy hiệu quả của Liverpool. Thủ môn Alisson phát bóng tuyệt vời, Salah cài người khôn ngoan để vượt qua Cancelo trước khi đánh bại nốt thủ môn Ederson. Những phút sau đó, Manchester City bất lực trong nhiệm vụ tìm kiếm bàn gỡ hòa. Chung cuộc, Liverpool xuất sắc đánh bại Manchester City với tỷ số 1-0.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Trung Hiếu, thưa quý thính giả, nằm sâu trong khối không khí lạnh nên miền Bắc đón tuần mới với cái se lạnh ở vùng đồng bằng, cái rất khô ở vùng núi. Nhiệt độ ngoài trời ở miền Bắc lúc này phổ biến thấp nhất dưới 20 độ. Tuy nhiên, với những tia nắng đã ngập tràn khắp nơi thì nền nhiệt Bắc Bộ sẽ tăng nhanh. Đến 10 giờ sáng thì tăng lên trên 26 độ và cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên tới 29 đến 32 độ. Sau những cơn mưa lớn kỷ lục, hôm nay miền Trung sẽ có một ngày đầu tuần tạnh giáo, có nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận sẽ tăng lên ngưỡng 29 đến 32 độ. Mưa giảm sẽ tạo điều kiện cho nước lũ tại các sông rút nhanh, tình trạng ngập úng cũng không còn nhiều. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở thì vẫn ở mức cao. Cái lạnh đầu mùa cũng lan xuống phía Nam, ở khu vực Tây Nguyên nhiệt độ đều thấp dưới 20 độ. Ngay cả các tỉnh miền Đông Nam Bộ nhiệt độ cũng đang ở mức lạnh là 20 đến 22 độ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên sẽ trở lại ngưỡng 28 đến 31 độ, còn Nam Bộ là 31 đến 33 độ. Chiều vào tối nay, Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa rông nhưng chỉ ở dạng cục bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.